Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Tịch tà thần lôi là một loại sấm sét khắc chế quỷ hồn, là đòn sát thủ của Diệp Thường. Một khi dẫn ra được ý thức của tịch tà thần lôi là có thể kết hợp với La Hầu Cung, trong trường quỷ triều kế tiếp nhất định sẽ đại phóng quang mang. La Hầu Cung rất hiển nhiên còn chưa phải là lực lượng mạnh mẽ nhất của Diệp Thường. Mà dựa theo Diệp Thường chỉ thị, Vũ Phàm bắt đầu thử câu thông tinh thần với tịch tà thần lôi. Nếu bản thân tịch tà thần lôi có ý thức như, vậy loại ý thức này rất có khả năng bị nàng lôi kéo. Vũ Phàm này đã trở thành thần niệm sư, lực lượng tinh thần cường đại, đã có 102 trong toàn bộ cụm rạp thâm giả. Cho dù là rạp chiếu, phim linh độ cũng không có ai có tinh thần lực cường đại hơn nàng. Đạo niệm linh thể, nê hoàn công trời. Sinh hoàn toàn bất đồng với người khác, cho dù ở thế giới hiện thực, nếu Ôn Vũ Phàm cũng tu theo đạo môn, nhất định sẽ có thành tựu lớn. Hồi lâu sau, Vũ Phàm đã có chút cảm ứng, nàng cảm giác dường như có một tia sấm sét trong nháy mắt bạo tạc cơ thể nàng. Cái này đến cùng là thứ gì? Tịch tà thần lôi, Vũ Phàm nhanh chóng đem ý thức bản thân truyền qua. Nay Vũ Phàm cho dù không gửi đi tin nhắn cũng có thể truyền ý tứ của mình vào đầu những người khác. Bất quá làm thế sẽ tiêu hao tinh thần, lực. Dưới tình huống không quan trọng nàng vẫn nên gửi tin nhắn đi là hơn. Đương nhiên ưu điểm của nó chính là phạm vi truyền tin đại gia tăng, trong phạm vi 3 cây số đều có thể liên hệ với người khác thông chấm QUA tinh thần lực. Nhưng nàng không thể làm được giống như Chiêm Lam, trong vô hạn khủng bố có thể thành lập được cả một mạng. Lưới thông chấm TIN, ngươi là tịch tà thần lôi sao? Cố ý thức kia sôi trào điên cuồng khiến Vũ Phàm nhanh chóng lui về sau. Cái này, đến cùng là thứ gì? Thế giới mộng, Dante đang ngồi ngay ngắn trước tấm gương trong tiệm làm tóc. Đạo sấm sét kia, đến tột cùng là thứ gì? Đại nhân, phía sau, bé, tương lai bé, dò hỏi, còn có, tương lai dù thế nào cũng rất khó phán đoán địch ta, hiện tại ta phải giúp Diệp Thường sao? Hắn từng có ân với mẫu thân ta, không chỉ cứu tính mạng mà còn tặng vật nguyền rùa. Mẫu thân vì mang tâm cảm ơn hắn, cho nên ta mới muốn báo đáp thay mẫu thân. Chỉ đơn giản như vậy. Huống chi hắn cường đại thời, điểm bảo vệ mẫu thân sẽ càng thêm thuận lợi. Bất quá, đôi mắt nghiệp hỏa cùng lôi đình là ta báo đáp ân tình hắn năm đó, cứu trợ mẫu thân. Lần này, coi như kết thúc cái nhân quả này. Ngày sau, nếu, trong thời điểm diễn trò, nếu trở thành lập trường đối địch ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Dante rất rõ ràng, tương lai hắn chú định sẽ phải đóng vai phản diện tuyệt không có khả năng đi diễn người tốt. Bởi vậy, trở thành đối địch với Diệp Thường sẽ là chuyện khó tránh khỏi. Loại chiến tranh này phi thường tàn khốc, căn bản không thể nào tránh. Trong phim kinh dị chân, thật không tồn tại chính nghĩa tất thắng tà ác, trong kịch bản vô luận là người tốt hay người xấu đều có kết cục tử vong. Thế nhưng diễn viên có thể quyết định vận mệnh của mình. Aura nhân vật chính có dù yếu cũng không định sẽ phải chết. Mà vô gian nghiệp hỏa cùng tịch tà thần lôi trong mắt Diệp Thường chính là chí bảo đạo môn chỉ cụm rạp đại hình mới có. Hoàn trả lại năm đó, Diệp Thường tặng mẫu thân một kiện nguyền rùa không gian hệ. Nói, thế, nào nó cũng là vật phẩm siêu giá trị, chỉ cần hào hào sử dụng tương lai Diệp Thường nhất định có thể trở thành cự phách một phương. Lúc này Ôn Vũ Phàm tự nhiên không biết đây là nhi tử giúp nàng hoàn trả nhân tình mà tặng cho Diệp Thường. Sấm chớp trong mắt phải Diệp Thường như hải dương ùn ùn không dứt, làm bất luận kẻ nào cũng cảm giác trước mặt sấm sét này, bản thân thật nhỏ bé. Nhưng hiện nay Diệp Thường chỉ có thể phát huy một phần lực lượng rất nhỏ của tịch tà thần lôi mà thôi. Loại lôi đình tự có ý thức này đến tột cùng là cái gì? Bất quá, cái này tuyệt đối không phải thứ mà quỷ sai hay thợ săn ác ma có thể có. Lầu 2, đám người Mộc Lam còn đang chờ kỳ phục hồi qua đi. Trước mắt mọi người chỉnh đốn nghỉ ngơi tại chỗ, hiện tại bọn họ lấy danh nghĩa chờ đợi ở đây để thủ hộ cho. Chính mình tương lai ở tầng 4, để tránh âng, mặc lệ logic bị phá tới cỡ nào, mặt ngoài cũng cần phải có một lý do. Mà bởi vì ba diễn viên hạng A đều đã ra tay, cho nên trong nửa giờ nữa, nếu đợt quỷ triều thứ hai xuất hiện, sẽ chỉ có một mình Mộc Lam động thủ. Sớm biết đợt đầu quỷ triều yếu như vậy, ba người căn bản đã không đem vật nguyền rùa của mình toàn bộ dùng hết. Chung quy tên tuổi quỷ triều cấp căn nguyên quá mức khủng bố, trước kia còn chưa được nghe nói chấm QUA, cho nên đối phó có chút hơi rối loạn. Phía trên không hạ đạt chỉ lệnh bỏ người cũ thay người mới phòng thủ. Bất quá cũng có thể đoán được lý do. Tuy nơi này tương đối quan trọng thế nhưng để lên được lầu 4 cũng không phải chỉ có duy nhất một con đường này, cho nên không thể dễ dàng điều động lực lượng tới trợ giúp. Mộc Lam phỏng chừng, vài, ảnh đế kia hẳn thời điểm nguy cơ sẽ phái 1.SAI người tới để giữ vững công kích của quỷ triều. Tuy từ trong kịch bản được biết quỷ triều sẽ không trực tiếp xuất hiện ở lầu 4 nhưng ai cũng không thể dự chắc biến hóa của kịch tình. Trên thực tế dựa theo nguyên kịch bản, Mộc Lam sắm vai Lâm Viễn sớm, đã chết. Kịch bản cũng sẽ không vì hắn xuất hiện mà tiếp tục thiết lập kịch bản cho hắn. Hắn đã không có biện pháp dự chắc tình huống phát triển kế tiếp. Đúng lúc này, quỷ, Park Tae Sang là người thứ nhất ho to lên, từ mấy cánh cửa phòng ngủ trước mắt lại lao ra đợt quỷ chiều thứ hai. Số lượng đợt thứ hai vượt xa đợt đầu, lui về phía sau, Mộc Lam nhanh chóng tiến về phía trước cái đuôi ác ma xuất hiện. Người ở đây tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy ác ma chi, vĩ. Đây là đòn sát thủ che, giấu của Mộc Lam, nếu không phải vì đối mặt với quỷ chiều cấp căn nguyên, hắn sao có thể để lộ ra trước mặt người khác. Cái đuôi, hầu tước ở tại lầu 4 cũng đang quan sát một màn này. Dùng năng lực linh môi của hắn muốn tra xét ác linh là phi thường khó khăn, nhưng muốn tra xét tình huống của đám người Mộc Lam vẫn khá là dễ dàng. Nên biết lúc trước Nam Cung Tiểu Tăng bị giết, hầu tước không được tận mắt nhìn thấy. Trận chiến tại nhà Tôn Trọng Phong đã bị lau đi trí nhớ. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên hầu tước nhìn thấy cái đuôi này. Ngọn nguồn lực lượng ác ma của Mộc Lam lại không phải là hình xăm trước ngực mà chính là cái đuôi này. Trong tình báo của Khô Ma trận doanh lúc trước hoàn toàn không biết được việc này. Mộc Lam che giấu sâu như thế, bởi vậy có thể thấy sử dụng cái đuôi này với hắn mà nói. Cũng là tương đối kiêng kỵ, mà cái chết của Tiểu Tăng rất có thể liên quan tới cái đuôi này. Phải biết Tiểu Tăng dù có bị giết cũng có thể nháy mắt quay trở về nhục thân sống lại, muốn khiến hắn trong nháy mắt đó không thể nắm lấy cơ hội hồi sinh, đối phương đã sử dụng sát chiêu không tồn tại trong tình báo khả năng là rất cao. Hoặc là trực tiếp nguyền rủa nhằm vào linh hồn, bất quá, hiện tại đang cùng Mộc Lam ngồi chung một thuyền, muốn giết hắn cũng là chuyện của sau này. Tình báo này tạm thời ghi nhớ, nếu home.nay chết ở nơi đây, như vậy tin tức này thu được cũng vô ý nghĩa. Mà đồng thời với sự xuất hiện của cái đuôi ác ma trên người Mộc Lam cũng khoác lên ma quỷ hài giáp. Ma quỷ hài giáp che phủ kín kẽ Mộc Lam, thân thể cao đến 3 mét. Dưới sự quan sát của hầu tước, thân thể Mộc Lam được từng căn lân, phiến bao. Chùm phía sau lưng xuất hiện một hàng dài những gai nhọn màu đen như xước mang rô. Nguyên bản gương mặt anh tuấn chuyển hóa thành hình tượng dữ tợn đáng sợ của ma quỷ. Hắn lúc này thoạt nhìn giống như ác ma lĩnh chủ trong địa ngục thâm nguyên. Mộc Lam còn chưa tính mở ra hắc dực, đối mặt với quỷ chiều hắn không nắm chắc có thể trong một phút đồng hồ chấm dứt chiến đấu. Vé chục cái chết tiêu hao cũng không nhỏ, Mộc Lam cần tốc chiến tốc thắng. Tiếp theo, hắn liền nhảy vào bên trong quỷ chiều. Vài diễn viên hạng 2,3 kia giờ sắc mặt đã vàng như đất. Phải biết cho dù chỉ là quỷ chiều đợt đầu kia đã đủ khiến cho bọn hắn phải chết không cần nghi ngờ. Vật nguyền rủa loại ký sinh, không có bất tử chi thân thì dùng cái giám A, lúc này đây bọn hắn đang không ngừng lui về sau, tùy thời chuẩn bị đào mệnh. Dù gì nơi này cũng không phải chiến trường chân, thật có thể xử tử bọn họ vì tội đào binh sao. Những người ở đây xem ra, Mộc Lam mạnh mẽ, có thể lấy lực lượng bản thân chống lại quỷ chiều, cho dù có thể thắng, thì bọn hắn chỉ là tiểu tôm, có thể quan tâm tới sống, chết của bọn hắn sao? Cái đuôi của Mộc Lam lay động, điên cuồng dài ra, đột nhiên quăng về phía vài quỷ hồn phía trước. Điều này làm cho đám người Park Tae Sang đại khai nhãn giới, nguyên lai cái đuôi này. Còn có thể dùng như vũ khí tầm xa. PS ta biết hôm nay này trưng phát ra sau đại gia khẳng định lại, muốn hắc Dante cùng Ôn Vũ Phàm tùy tiện các ngươi hắc đi ta hiện tại, luyện thành cường trái tim ta muốn các ngươi biết các ngươi như thế, nào hắc đều ảnh hưởng không được ta. Hơn nữa ta phát hiện, hắc nhân còn đa số là không đặt mắng Ôn Vũ Phàm không biết xấu hổ các ngươi. Ra, mặt giống như cũng không thế nào, cách chương.